Câu thứ nhất anh chị em, chương 14, chương 15, ai đọc thì đều làm được câu này. Kể lại những phép lạ lớn nào của Đức Giê-xu. Đấy, đây câu này dễ. Đấy, vâng, câu thứ hai, nhưng mà thôi câu thứ nhất vội đã. Anh chị em thấy tại sao đặt câu hỏi này? Bởi vì hôm nay là chương 16, nên tôi mới hỏi xem là thế trước chương 16 là chương 14, 15 ấy, thì Đức Giê-xu có làm cái điều gì đặc biệt mà đánh động các môn đệ không? Vâng, có ai sẵn sàng chưa ạ?
Chương 14, chiều đến các môn đệ lại gần đến thưa với người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vâng, vậy xin thầy cho dân chúng về.
Anh chỉ cần nói là cho biết chương 14 cái câu này là nói cái gì, nói chuyện phép lạ gì, thế thôi là được.
Nói về là hoa bắn ra nhiều.
Lần thứ mấy?
Lần thứ nhất.
Chương mấy, câu mấy, mười mấy?
Chương 14 từ câu 15 tới câu 21.
Thì coi như phép lạ đầu tiên. Rồi, yeah, đồng ý. Còn phép lạ nào nữa không?
Còn phép lạ thứ hai hoa bắn ra nhiều là chương 15 từ câu 32 đến câu 39.
Vậy là đấy phép lạ lần thứ mấy?
Thứ hai.
Lần thứ hai là câu 30.
32 tới câu
đến câu 39.
39.
Đồng ý. Thế còn có ai muốn thêm phép lạ nào nữa ngoài hai phép lạ thứ coi như là lớn đi, thì anh chị em còn thêm phép lạ nào nữa? Chúa đi trên biển ạ. Vâng, Chúa trên biển.
Thứ ra là Đức Giê-xu đi trên mặt nước. Matthew 14 câu 22 tới 33.
Vâng, tức là Đức Giê-xu đi trên mặt nước. Rồi rồi. Vâng, thế là được rồi, tôi cũng đồng ý ạ. Rồi, như thế là ngoài trên mặt nước thì còn phép lạ nào nữa không ạ? Chương 15 là phép lạ nào ngoài ba, rồi coi như ba phép lạ rồi. Giờ còn phép lạ nào nữa?
Dạ, đó là phép lạ Đức Giê-xu chữa con gái người đàn bà Canaan.
Vâng, đồng ý. Đấy, từ câu mấy, câu mấy? Chương là mấy?
Dạ thưa cha, đó là
chương 15
từ câu, bao nhiêu? Câu 21
đến bao nhiêu?
Đến câu 28.
Đấy, như vậy là bốn phép lạ nhỉ? Hai phép lạ bánh hóa nhiều này. Đấy, thì rồi có một phép lạ đi trên mặt nước này, phép lạ chữa con gái của bà Canaan mà lần trước mình có học rồi. Đấy, thế nếu ai hỏi anh chị em là thế Đức Giê-xu là chỉ có làm á, chỉ có làm bốn cái phép lạ đấy thôi, có đúng không, thì anh chị em trả lời thế nào? Có chị hay đấy, thế chỗ nào để nói Đức Giê-xu còn làm nhiều phép lạ khác? Câu mấy ạ? Đó, cho em chương nào, câu mấy?
Chương 14 từ câu 34 đến 36 nha.
Chính xác, đấy, tức là nói là nói chung đấy, chữa nhiều người đau ốm ở tại cái hồ Genezaret này. Genezaret là cái hồ ấy, đấy cũng gọi tên cái hồ. Và ngoài ra còn một lần nữa, được chỗ nào mà cũng nói thu chữa vậy? Chương mười mấy?
Chương 15.
Chương 15 mà câu 29
đến 31.
Rồi, đồng ý xong rồi. Thế thế thì anh chị em đã trả lời xong rồi. Và anh chị em từ từ mới biết là tại sao tôi lại đi hỏi cái câu này. Bởi vì tại sao hỏi câu này? Bởi vì hôm nay khi Đức Giê-xu hỏi các môn đệ rằng: này anh em, thế dân chúng nói thầy là ai? Dân chúng như thế là dân chúng biết Đức Giê-xu rồi chứ. Nếu làm phép lạ mấy ngàn người mà còn không biết, để làm bao nhiêu phép lạ đấy, chữa bệnh đủ thứ thì mới biết. Rồi sau đó, như vậy các môn đệ cũng là người thấy Đức Giê-xu làm phép lạ này. Đức Giê-xu hỏi: vậy chứ anh em thì nói thầy là ai? Đấy, bây giờ câu tiếp là: hãy tìm trong hai chương trên những chỗ cho thấy các môn đệ vẫn chưa hoàn toàn hiểu và tin Đức Giê-xu. Có câu nào ạ? Đây, vâng, rồi. Anh chị em thấy có câu nào để chỗ nào? Vâng, chỉ cần đóng một chỗ là đủ. Chỗ nào mà anh chị em bảo: ô, các môn đệ chỗ này xem ra còn yếu quá, tin hơi yếu đấy, đức tin là yếu. Vâng, chỗ nào vậy?
Dạ thưa cha, Matthew 15 câu 16.
15, dạ, câu 16. Dạ. Chị đọc câu đó coi, câu,
dạ,
đó hay.
Đức Giê-xu đáp: cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao?
Vâng, vì tại sao mà Đức Giê-xu chê? Vì câu 15, chị đọc câu 15 coi.
Ông Phê-rô thưa với người: xin thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con.
Tức là Đức Giê-xu, dạ, kể nói chuyện chê lời một dụ ngôn. Rồi anh không hiểu, thì Đức Giê-xu mới nói: trời ơi, anh em mà cũng còn ngu vậy anh em. Rồi sau câu 17 vẫn nói chứ không hiểu, chị thấy câu 17 không? Anh em không hiểu rằng, đó, đấy, thế là không. Rồi, tôi đồng ý, đấy là có môn đệ xem ra là chưa hiểu. Có ai tìm thấy chỗ nào mà cũng nói rằng các môn đệ không hiểu không? Còn ngoài cái chỗ đấy đấy, có chỗ nào nữa không ạ?
Thế ra là câu chương 14, câu 30 cho đến 31 ạ.
Câu là gì ạ? Câu 30 à?
Vâng ạ.
Câu 30, anh đọc câu 30 như thế nào?
Thế cha là:
Nhưng giấy thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin cậy, sao lại hoài nghi?"
Vâng, tôi thấy hành tài rồi. Anh này là một người chưa theo đạo, nhưng mà anh rất nhạy. Tức là vừa đây anh Phêrô hơi yếu đức tin đấy nhỉ. Các bạn tưởng tượng xem, anh ấy có thể đi trên mặt nước đến với Đức Giê-xu như thế, lần trước mình học rồi đấy, là ngon quá. Thế mà có một tí gió thôi, gió làm cho sóng nó dập dình, và như thế nước ở dưới chân của anh ấy, nó có vẻ như nó không còn vững nữa. Đấy, và chính lúc đấy thì anh lo, anh sợ, anh mất lòng tin, tụt xuống. Đấy, thế đấy, nói thế để anh chị em hiểu. Vâng, 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 để anh chị em hiểu là đức tin của anh cũng bị Đức Giê-xu chê ấy nhỉ. Tin. Và anh chị em còn nhớ là trong phúc âm thì hay dịch là yếu tin, phải không? Và lần trước tôi có nói với anh chị em là Thánh Matthew thật sự là nói là gì? Có lòng tin gì? Nhỏ. Little faith. Đấy. Có lòng tin hơi bé thôi, xong rồi, xong câu số 1 rồi. Chúng ta không nên lẩn khẩn quá. Mỗi câu phải được kết thúc một cách nhẹ nhàng. Câu này dễ thương. Câu này dễ lắm ạ. Trong bài phúc âm hôm nay, hôm nay nhé, Đức Giê-xu hỏi các môn đệ mấy câu hỏi. Đấy, mấy câu hỏi. Hỏi ở đâu? Hỏi khi nào? Ồ, cái câu này hay đấy. Nhìn vậy chứ hay đấy. Rồi, thế chị Phượng đi nhanh lên, con sẵn sàng chưa?
Thưa cha, Đức Giê-xu hỏi các môn đệ hai câu. Người ta nói thầy là ai? Còn anh em bảo thầy là ai?
Hai câu rồi.
Đức Giê-xu hỏi các môn đệ khi tới vùng kế cận thành Cesare Philippe. Và câu hỏi này là lúc mà Chúa Giê-xu làm bánh hóa ra nhiều lần thứ hai.
Sau khi là bánh hóa ra
rồi
nhiều.
Sau đó thì cái những người Do Thái đòi Chúa Giê-xu giấu lạ nữa, thì Chúa Giê-xu mới nói với các môn đệ rằng các anh em hãy coi chừng men Pha-ri-siêu.
Vâng, nhưng mà tôi không có hỏi chị thêm. Ai mà hỏi tôi là hỏi ở đâu thì trả lời rõ rồi, gọi Cesare Philippe, vùng lân cận. Có chữ vùng lân cận không? Có. Thế ở đây có ai biết Cesare Philippe ở vùng nào không? Đây anh.
Dạ thưa cha, Cesare Philippe ở phía bắc trên Galilee.
Tờ giấy anh chị em nhìn tờ giấy nè. Tờ giấy nè, đây đây, ông này còn quẹt màu vàng vô rồi này. Đấy, bạn thấy không? Như thế anh chị em mà nhìn thấy như vậy, thứ nhất là phải ở phía bắc của cái hồ. Anh chị em thấy không? Cái hồ thế rồi, bây giờ phải lên phía bắc. Đấy, nếu anh chị em mà nhìn thấy trên nữa đó, có một cái núi gọi là núi Hermon ạ, mà trong tiếng Việt hay gì núi Khe Mon hay gì đấy. Đấy, thế và nước á, anh chị em thấy không nào? Nước từ núi đấy mà chảy xuống thành cái hồ dưới này đấy. Đấy thế. Vâng, như vậy là trên bác thôi, như vậy được rồi ạ. Đấy, rồi xong rồi nhé. Nhưng mà ai mà hỏi tôi là thế nào, Đức Giê-xu hỏi câu hỏi khi nào, thì tôi viết bài thì tôi sẽ nói là Đức Giê-xu hỏi các môn đệ câu hỏi này sau khi họ đã theo Đức Giê-xu một thời gian khá lâu. Và anh chị em đừng quên, ở cái khúc này Matthew 16 là Đức Giê-xu bắt đầu đi vào cái giai đoạn cuối cuộc đời. Anh chị em sao cháu biết hay vậy? À, xin trả lời rằng đó là ở đây đó, là từ từ dần dần tới các bạn sẽ thấy rằng Đức Giê-xu báo cuộc trước của cuộc khổ nạn đấy, thành ra là phần cuối rồi. Và như thế ở đây Đức Giê-xu ở đây nếu hỏi là ở khi nào thì là cuối. Đừng các môn đệ, ngài đã gọi một thời gian, và sau khi họ đi theo với ngài một thời gian thì bây giờ ngài mới hỏi họ là thế các anh em đi với thầy một thời gian thì anh em thấy thầy là ai? Đấy, anh em có đoán được không? Rồi. À, đấy, thành ra ở đây hỏi ở đâu khi nào thì tôi sẽ trả lời khi nào. Tôi trả lời sau khi họ đã chứng kiến rất nhiều phép lạ mà lúc nãy anh chị em đã kể ra trong chương 14 và 15. Họ biết rõ bao nhiêu phép lạ thế mà còn không biết cái gì thôi. Đấy, thế thì Đức Giê-xu hỏi như thế là cũng có lý lắm. Và ở đây anh chị em hỏi câu này dễ mà con phải trả lời được mới hay này. Vùng Cesare Philippe có nằm trong nước Do Thái không? Có hay không?
Không.
Có, nói to chứ sao để sợ.
Không.
Không, nó là dân ngoại. Đây là một điều ngộ nghĩnh. Đức Giê-xu đợi đi tuốt luốt lên quá cái nước Do Thái, đi đến một vùng đất dân ngoại để hỏi: ê, rồi anh em này, anh em theo thầy đó, anh em nói thầy là ai? Vâng. Và ở đây tôi chưa kịp nói, nhưng mà thôi chỉ nhắc anh chị em là cái câu hỏi của Đức Giê-xu anh chị em quen, nên thì em không buồn cười, chứ thật ra là buồn cười lắm ấy. Nhớ, có một ông thầy này, ông thầy đi kêu gọi học trò đi theo mình, học trò theo mình, nhìn thấy mình giảng, nghe thấy mình giảng, nhìn thấy mình làm như bao nhiêu phép lạ, bao nhiêu thứ như thế, đi theo mình một năm, có lẽ bây giờ là hơn 2 năm rồi đấy, 2 năm rồi, hơn 2 năm, rồi ông thầy hỏi học trò, ê sao mấy anh nói thầy là ai, cũng hơi lạ nhỉ, mấy anh nói thầy là ai đấy, tức là một câu rất đặc biệt. Nhưng mà trước đó Đức Giêsu còn hỏi nè, nói thầy nghe coi, người ta ngoài người ta đồn thầy là ai đấy. Vâng đấy, thế thôi. Bây giờ các câu hỏi này có tầm quan trọng trong phúc âm Matthew không? Anh chị em biết câu hỏi này rất quan trọng. Anh chị em hỏi tại sao cha nói quan trọng? Vì sau khi anh Phêrô, hôm nay anh Phêrô trả lời rằng thầy là Đức Kitô, đố chị trả lời được cái này, chị phải đoán ra. Sau khi anh Phêrô trả lời Đức Giêsu là thầy Đấng Kitô thì Đức Giêsu tiên báo cái gì ạ?
Tiên báo là thầy sẽ xây hội thánh của thầy.
À, đúng rồi, nhưng mà dưới nữa thì tiên báo cái gì? Dưới nữa
dạ,
là
cái bài quyền tuần, cầm bù và quyền tháo cởi à.
Bài phúc âm một tuần tới đó.
Dạ.
Tuyên bố về gì ạ? Về cuộc khổ nạn. Đấy. Và anh chị em tưởng tượng mà xem, Đức Giêsu dẫn các môn đệ của mình đi đến một cái vùng đất dân ngoại ở tuốt bên trên như thế để chỉ hỏi có một câu thôi, người ta nói thầy là ai. Và khi anh Phêrô trả lời đúng rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói về cái chết của mình, nói về cái chết của mình ở vùng đất dân ngoại kín đáo như thế. Và từ khi Đức Giêsu nói về cái chết, đời của Ngài quẹo qua một khúc khác rồi anh chị em. Và tôi chưa kịp nói với anh câu này, Đức Giêsu hỏi các môn đệ câu hỏi này, thầy các anh em á, anh đi anh em sống với thầy đó, anh em thấy thầy là ai? Đức Giêsu vừa hỏi, xin lỗi chú ạ, vừa run ạ. Anh chị em hỏi, trời ơi, câu hỏi này có gì đâu mà run ạ. Đức Giêsu cũng sợ họ trả lời sai, mà nếu trả lời sai thì buồn biết bao phải không? Nếu mà mình đi như thế, môn đệ của mình đi với mình như thế, mình như tấm lòng của mình như là mở ra cho họ, cả con người mình có giấu gì họ, mà mình không có nói cho họ biết mình là ai đây. Họ đi với mình như thế 1 năm, 2 năm, thế mà trả lời sai, thế mà không biết mình là ai, thì buồn biết bao ạ. Thành ra tôi nghĩ Đức Giêsu phải chờ mấy năm mới hỏi dám hỏi câu này. Chứ bắt đầu sao mà hỏi được, mới đi sao mà hỏi. Đã này rất gần gũi, rất quen ạ. Và Ngài chờ cho nó chín ạ. Và không ngờ Ngài dẫn họ đến tận chỗ xa như thế để hỏi đúng một câu. Và chính trong cái bầu khí dân ngoại đấy, Ngài nói về cái chết đang chờ mình. Đó là bài phúc âm tuần tới anh chị em học. Thế ra anh chị em thấy cái câu này nhìn vậy chứ nó vẫn có những cái sự kinh khủng ở bên trong của họ.